Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, càng về cuối sứ vụ công khai, Đức Giêsu càng tỏ ra nghiêm khắc đến lạ thường. Chẳng hạn chúng ta thấy người đánh đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ, người kể những dụ ngôn nhằm khiển trách những kẻ chống đối người, và trong bài tin mừng hôm nay, người thẳng thắn lên án thói xấu của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, bởi họ là những kẻ giả hình giả bộ, những kẻ háo danh, những kẻ mê chức tước và quyền hành. Tuy nhiên, vì các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những kẻ thừa kế hợp pháp của ông Mô-sê, nên Đức Giê-xu khuyên các môn đệ cũng như tất cả dân chúng hãy đón nhận và tuân giữ những điều họ truyền dạy, bởi những điều đó không phải là đạo lý của họ, nhưng chính là đạo lý của ông Mô-sê, hay nói đúng hơn, đó chính là đạo lý của Thiên Chúa, Đấng đã ban lời cho ông Mô-sê. Vì thế, mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ của người rằng, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế nhất trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Kính thưa cộng đoàn, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những người thừa kế hợp pháp của ông Mô-sê. Đức Giê-xu nói rằng họ ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, có nghĩa là họ được giao trọng trách, được tiếp nối sứ mạng giảng dạy, tiếp nối sứ mạng làm thầy của ông Mô-sê, để giải thích, để truyền dạy, để hướng dẫn người ta sống theo luật của ông Mô-sê. Để giải thích, để truyền dạy, để hướng dẫn người ta sống theo luật của Thiên Chúa. Vậy nên tất cả những gì họ nói, tất cả những gì họ truyền dạy đều phải được lắng nghe, đều phải được tuân giữ, đều phải được sống một cách vẹn toàn. Tuy nhiên, bởi các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những kẻ giả hình, những kẻ nói mà không làm, nên Đức Giê-xu khuyến cáo dân chúng và các môn đệ rằng đừng có làm theo những việc làm của họ, đừng có sống theo lối sống của họ. Đức Giê-xu cho biết họ bó những gánh nặng mà chất lên vai, lên cổ người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Thật là giả hình khi các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đòi hỏi người khác, bó buộc người khác phải chu toàn, phải tuân giữ tất cả mọi luật lệ, mà chính bản thân họ lại không buồn tuân giữ bất cứ một luật lệ nào. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu là những kẻ giả hình, và Đức Giê-xu đã lên án họ. Sự giả hình của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu còn thể hiện trong thói háo danh, thói sĩ diện của họ. Đức Giê-xu quả quyết rằng họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy, người ta khen. Cụ thể là họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế nhất trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Như chúng ta biết, những người Do Thái trưởng thành mộ đạo thường đeo một hộp kinh nhỏ trên trán và một hộp kinh nhỏ khác nữa trên cánh tay trái của họ. Đây là những hộp da nhỏ chứa các đoạn văn ngắn và quan trọng của các sách xuất hành và đệ nhị luật trong Cựu Ước. Người Do Thái đeo các hộp kinh nhỏ ấy trên trán và trên cánh tay trái của mình để ý thức rằng họ phải luôn ghi nhớ lề luật của Thiên Chúa và phải luôn mau mắn thi hành. Đức Giê-xu không trách các kinh sư và những người Pha-ri-sêu vì họ đeo các hộp kinh ấy, nhưng Người trách họ vì họ đã nới rộng, đã làm cho những hộp kinh nhỏ ấy thành những hộp kinh thật to, thật lớn để phô trương lòng đạo đức, hầu mong sao cho người ta thấy, người ta khen. Về các tua áo cũng vậy, đó là những núm tua bằng len hay bằng lụa mà luột giày đeo ở bốn góc áo choàng, như một lời thường xuyên nhắc nhở đến các giới răn của Thiên Chúa. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu cũng đã nối dài, kéo dài các tua áo ấy để khoe khoang lòng đạo đức, để phô trương thanh thế, để lên mặt với mọi người, và họ cũng đã bị Đức Giê-xu lên án. Phô trương bằng trang phục, bằng những thứ mang trên mình chưa đủ. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu còn thích phô trương bằng cách ngồi những chỗ danh dự trong đám tiệc. Họ thích ngồi chiếu trên, họ thích được ngã ngớn trên những chiếc trường kỷ quanh các bàn tiệc linh đình. Hơn thế nữa, họ còn chiếm hàng ghế nhất trong hội đường. Đây là những chỗ cao nhất trong hội đường, những chỗ đối diện với cộng đoàn dân chúng, những chỗ quay lưng lại với hòm bia thánh. Họ thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy, nghĩa là được tôn kính như những người trí thức, những người am hiểu lời Thiên Chúa, những người thông tuệ ở đời, những người được coi như quý ngài của kẻ khác, vân vân và vân vân. Họ làm tất cả mọi việc cốt để phô trương cho người ta thấy, để tạo ấn tượng cho người ta khen. Đức Giê-xu không chấp nhận lối sống giả hình như thế của những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, và người đã rất quyết liệt để lên án họ. Kính thưa cộng đoàn, sự đạo đức của các kinh sư và những người Pha-ri-sêu không phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng phát xuất từ thói kiêu ngạo khoe khoang, thói tự tôn tự mãn của mình. Họ làm mọi việc không phải vì vinh quang Thiên Chúa, nhưng là vì cái danh, cái sĩ của mình. Bởi như Đức Giê-xu nói, họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy, người ta khen. Họ làm mọi việc vì mình, chứ không phải vì Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã tỏ ra nghiêm khắc với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Người vạch trần lối sống giả hình của họ trước là để thức tỉnh họ, giúp họ trở về với nẻo chính đường ngay, và sau là để khuyến cáo các môn đệ và tất cả chúng ta hôm nay đừng rơi vào tình trạng như thế, đừng rơi vào tình trạng như thế, đừng sống giả hình. Quả thật, người Kitô hữu, người môn đệ Đức Giê-xu không được phép sống giả hình giả bồ, không được phép chạy theo vinh quang trần thế. Danh dự là tốt, nhưng háo danh là không tốt, sĩ diện là không tốt. Bởi vì háo danh, sĩ diện chỉ tội làm xấu mặt mình, xấu mặt gia đình, xấu mặt cộng đoàn, xấu mặt Đức Giêsu và xấu mặt Thiên Chúa mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, háo danh, sĩ diện, đó là thói xấu của những kẻ giả hình. Là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, đã bao giờ chúng ta háo danh chưa? Đã bao giờ chúng ta sĩ diện chưa? Đã bao giờ chúng ta sống giả hình chưa? Không nhiều thì ít. Chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều đã từng có những lúc sống giả hình. Giả hình trong lời ăn tiếng nói, giả hình trong cung cách ứng xử, giả hình khi làm phúc bố thí, giả hình khi giúp đỡ người khác, giả hình khi đọc kinh cầu nguyện, giả hình khi tham dự thánh lễ, và thậm chí là giả hình ngay chính khi lên rước lễ. Giả hình vì háo danh, giả hình vì sĩ diện, giả hình để cho người ta thấy, người ta khen. Ước gì qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ sống giả hình dưới bất cứ hình thức nào nữa, để sự thật của Đức Giêsu luôn được thể hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.